Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng. Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bảy kỳ quan của sự cầu nguyện của mục sư Armin Gaswin. Cầu nguyện là thờ phượng Chúa. Bởi sự cầu nguyện, chúng ta bước vào đền thánh, được đưa thẳng đến trước ngôi thi ân của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không chỉ là con đường ngắn nhất, mà là con đường duy nhất đến trước ngôi đấng tôn nghiêm. Hãy nghĩ đến sự kiện chúng ta bất ngờ được hưởng kỳ quan vinh diệu này, chỉ do một bước chấp nhận huyết cứu chuộc của Chúa cứu thế. Trong nơi tôn nghiêm đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đứng hằng sống cầu thay cho chúng ta, cùng sẵn lòng ban cho chúng ta lời cầu nguyện của chính Ngài bởi Đức Thánh Linh. Khám phá vinh diệu nhất đó là Chúa không xa, mà chỉ cách chúng ta có một lời cầu nguyện. Bức màn của giác quan và không gian che khuất Chúa trong đền thờ vũ trụ bất ngờ vén lên khi chúng ta khởi sự cầu nguyện. Vừa khi thầm lặng bước vào đền Ngài, đột nhiên chúng ta thấy mình ở trước ngôi trời, trở thành các vị tư tế đứng trước đấng thượng tế tối cao. Tại đó chúng ta cũng thấy mình ở trước các thiên sứ trưởng và cùng với toàn thể thiên đàng, tôn thờ, chiêm ngắm Ngài. Cũng chỉ tại đó, chúng ta mới khám phá được ý nghĩa diệu kỳ của sự tôn thờ và rằng thờ phượng đi trước công tác cũng như mọi công việc của Chúa đều được làm trong tinh thần thờ phượng. Có nhiều tín hữu đi nhà thờ, nhưng ít người thờ phượng bởi vì họ không thực sự biết cầu nguyện. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ca ngợi mà vào các hành lang Ngài, hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài, theo Thi Thiên 100 câu thứ tư. Tôi lại nghe mọi vật dựng lên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng trên con được ca ngợi tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Theo Khải Huyền chương 5 câu 13. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Thứ hai, cầu nguyện là trông đợi Chúa. Chỉ những người trông đợi Chúa mới có thể chờ đợi Ngài. Lòng kiên trì của họ là lòng kiên trì của các bậc thánh, vì chính sự nhẫn nhục của Chúa trở thành của họ. Chỉ những người biết trông đợi Chúa mới có thể sẵn lòng phục vụ người khác, và đến cuối cùng họ đều sẽ kinh nghiệm được người khác trông đợi. Trong sự cầu nguyện, chúng ta học chờ đợi. Chúng ta chấm dứt tinh thần nóng nảy vội vã, thái độ đứng ngồi không yên, vì chúng ta đang ở trước nhan Chúa. Chúng ta cũng bước vào sự an nghỉ của Ngài. Trong đó, chúng ta lặng lẽ ngừng mọi công việc. Một nhà truyền giáo từng viết, cầu nguyện là giờ giãn xả tuyệt diệu. Cầu nguyện giúp tôi được nghỉ ngơi. Trong giờ cầu nguyện, chúng ta cũng lắng nghe tiếng Chúa trước, rồi sau chúng ta thưa chuyện với Ngài. Chúa làm việc trước, chúng ta làm theo. Tất cả đều xuất phát từ Ngài, từ lời nói đến việc làm, và rồi trong cả sự tôn thờ. Tại đây chúng ta sẽ học được điều này, đó là Chúa chỉ ban phước cho những gì đến từ chính Ngài. Sự cầu nguyện phô bày toàn vẹn cá tính Đức Chúa Trời và toàn thể con người chính tôi. Một mục sư nói, cá tính tôi là con số 0, cho đến khi tôi bắt đầu thực sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện đặt tôi vào một chỗ khiến Chúa có thể sử dụng tôi một cách toàn vẹn. Đó là phương cách duy nhất Chúa giữ đời sống chúng ta trên một căn bản phép lạ miên viễn. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy yên lặng trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Theo Thi Thiên chương 37 câu 7 câu 9. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Theo Ê-sai chương 40 câu 31. Thứ ba, cầu nguyện là đồng hành với Chúa. Cầu nguyện là trò chuyện và tương giao. Đi với Chúa là giao cảm với Ngài. Tương giao là một hình thức cầu nguyện khi có Chúa Giê-xu ở giữa. Trong sự cầu nguyện, chúng ta trò chuyện với Đức Chúa Trời, đồng đi và cùng làm việc với Ngài. Khi bước đi với Chúa, chúng ta cũng học được cách cùng làm việc với Ngài, vì trên hành trình đó, công việc Ngài hiển lộ. Đất hứa trong nghĩa đúng nhất là vùng đất của những lời hứa. Khi cầu nguyện, chúng ta thừa hưởng các lời hứa của Đức Chúa Trời là đấng làm thành những lời hứa đó. Những lời hứa của Chúa được hình thành từng điều một để đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Tại đó, chúng ta học cởi giày ra để tôn thờ Chúa trong đất thánh. Chỉ sau khi chúng ta biết quỳ gối lâu dài trên các lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta mới biết nhờ đó mà sống và sống cho những lời hứa đó. Lời hứa của Chúa trở thành mái nhà của chúng ta. Bởi sự cầu nguyện, chúng ta đi vào trú ngụ trong từng lời phán của Đức Chúa Trời. Bằng đầu gối, chúng ta tiến bước xa hơn trong thánh địa. Phương thức hành động là quỳ gối rồi dấn bước. Quãng đường xa nhất chúng ta có thể đi với Đức Chúa Trời là quãng đường đi bằng đầu gối, và đỉnh cao thuộc linh cao nhất là đỉnh cao được vươn tới bằng sự cầu nguyện. Người ta từng bảo rằng điều hội thánh cần là một người cao đến nỗi có thể với tới thiên đàng đang khi quỳ. Nếu chúng ta bận đến nỗi không thể cầu nguyện được, thì như vậy không những là chúng ta bận mà còn cằn cỗi nữa. Và như vậy mọi điều khác chúng ta làm cũng đều không phải là làm công việc của Đức Chúa Trời. Một mục sư từng viết, nếu không dành nhiều thì giờ ở riêng với Chúa, chúng ta sẽ không thể sống nhiều cho Chúa. Điều gì Chúa Giê-xu làm cũng dễ dàng, trừ sự cầu nguyện. Thông thường, Chúa chỉ cần phán một lời là việc được thành, hoặc Chúa giảng đạo dạy dỗ đuổi quỷ kêu gọi môn đệ dẹp yên bão tố, nuôi 5.000 người ăn, hay gọi Lazarơ đã chết sống lại. Tuy nhiên đối với Chúa Giê-xu, chỉ có một điều thực sự là công việc khiến Chúa phải đổ mồ hôi, nước mắt, chịu mọi thống khổ, và đó là sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã chịu đựng quặn thắt, thực sự dốc đổ cả con người của Ngài ra trong giờ cầu nguyện. Đây chính là công việc lớn nhất, công việc nền tảng, từ đó tất cả những công việc khác của Chúa phát sinh. Đây là sứ mạng lớn nhất trong các sứ mạng, từ đó mọi sứ mạng khởi đầu. Tính cách lao nhọc của sự cầu nguyện đã được nêu lên rất rõ bằng những ngôn từ mạnh mẽ trong Tân Ước. Tìm, gõ, nài xin, kiên trì, cầu thay, cầu nguyện không thôi, cầu nguyện khẩn thiết, lớn tiếng kêu la, khóc lóc, van nài. Chúa cứu thế quá bận rộn, không có thì giờ cầu nguyện. Vì thế, Ngài đã biệt riêng thì giờ cầu nguyện. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Nếu không, chúng ta sẽ không có thì giờ ở riêng với Chúa. Nhiều người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu chuộc, nhưng vẫn chưa theo gương Chúa. Đây là điều rất nghiêm trọng, vì các trước giả Tân Ước đã hết lòng sốt sắng không những chỉ nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu chuộc, mà còn nhận Ngài làm gương mẫu để noi theo nữa. Vì chúng ta đã được tạo dựng để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Chúa cứu thế đã để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 21. Trong mọi việc chúng ta được lớn lên trong đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Ê-phê-sô chương 4 câu 15. Nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Chúa cứu thế Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Theo Thơ Giăng thứ nhất, chương 1, câu 7. Và thứ tư, cầu nguyện là làm việc. Tất cả mọi công việc Chúa đều thành tựu bởi sự cầu nguyện. Cầu nguyện là tác động, là thay đổi sự việc vì qua đó Đức Chúa Trời hành động. Do sự cầu nguyện chúng ta bước vào công việc của Ngài. Cầu nguyện không chỉ là làm việc, nhưng cầu nguyện còn là công việc. Công việc đúng nghĩa hơn hết. Là công việc đối với Chúa trên thiên đàng, cũng như đối với chúng ta trong thế hạ. Nếu chúng ta không học cầu nguyện, chúng ta không thể làm gì cho Đức Chúa Trời. Vì đây là công việc qua đó, chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài. Trong sự cầu nguyện, chúng ta trở thành những công nhân cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Cũng giống như Chúa cứu thế và cùng với Ngài, chúng ta phải lao nhọc trong sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã dốc sức cầu nguyện cho đến mức đau đớn, đổ mồ hôi và nước mắt. Cầu nguyện là sứ mạng chính trong chức vụ của chúng ta và cả chức vụ của Chúa nữa. Ngay trong hiện tại, chức vụ tối thượng của Chúa của chúng ta là cầu thay như đã được khẳng định. Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta, theo Thư Hy Bá chương 7 câu 25. Cầu nguyện là công việc cao cả nhất, thánh khiết nhất, nhưng cũng lại là công tác bị sao lãng nhiều nhất trên trần gian. Vì thiếu sự cầu thay, những quyền năng của Đức Chúa Trời giữa vòng chúng ta cũng bị giảm đi nhiều. Thế hệ chúng ta chưa ý thức được về sự cầu nguyện là một thánh chức, cũng chưa tin cậy Đức Chúa Trời về những lời phán dạy liên quan đến sự cầu nguyện. Chính là đang khi chúng ta cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời hành động miễn là chúng ta gặp Ngài lúc đó, không phải gặp trước hoặc sau khi cầu nguyện. Thái độ thông thường của chúng ta là cầu nguyện trước như một thủ tục, rồi bắt tay vào làm việc. Chúng ta cần nhớ rằng cầu nguyện là công việc chính. Chúng ta vẫn thường nghĩ cầu nguyện là tiếp đầu ngữ hoặc tiếp vĩ ngữ cho công tác bận rộn khác, trong khi công việc Chúa chỉ được thực hiện khi chúng ta cầu nguyện và đang khi chúng ta cầu nguyện. Đây là điều sẽ đem lại cả một cuộc cách mạng tâm linh cho bất cứ mục sư hay tín hữu nào tin vào lời dạy của Chúa ở điểm này. Công việc của Chúa được thực hiện qua sự cầu nguyện, vì Chúa luôn luôn từ ngôi Ngài hành động qua sự cầu thay, không phải chỉ là sự cầu thay của Ngài, nhưng của chúng ta nữa. Vì bởi Thánh Linh, Chúa không chỉ cầu thay cho chúng ta, mà còn cầu nguyện trong chúng ta. Chúa ban cho chúng ta sự cầu nguyện cao cả của chính Ngài, và đó là sự cầu nguyện chân chính nhất. Chúng ta không chỉ bắt chước sự cầu nguyện của Chúa, nhưng còn bước vào chính sự cầu nguyện đó, tiếp nhận và để sự cầu thay đó tràn vào đời sống chúng ta. Đó là cách chúng ta đi vào công việc Chúa, trở thành bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, và biết chấm dứt mọi công việc riêng. Bằng cách đó, chúng ta học biết làm việc với Ngài thay vì làm việc cho Ngài. Chúng ta là con cái, chứ không còn là nô lệ nữa. Sau khi đã cầu nguyện, chúng ta bước đi với Chúa Giê-xu vào trong công tác Ngài đã làm để đáp lời cầu nguyện. Cầu nguyện là công việc chính của chúng ta. Làm việc thường rất cực nhọc, ngay cả làm việc cho Chúa cũng nhọc nhằn. Nhưng được làm việc với Chúa là cả một niềm vui lớn. Trong nước trời, chỉ những người được chính Chúa chăn dắt mới là những người làm công tác chăn bầy. Người bị Chúa chinh phục sẽ chinh phục thế gian, và những người theo Chúa sẽ hướng dẫn người khác. Khi chúng ta làm việc với Đức Chúa Trời, khi cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy công việc của Đức Chúa Trời. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo thư Philip chương 4 câu 6. Chúng tôi làm việc với Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 1. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Theo thư Philip chương 2 câu 13. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Theo Gia-cơ chương 5 câu 16. Và thứ năm, cầu nguyện là chiến đấu với quyền lực tối tăm. Chúng ta chỉ thực sự đương đầu với kẻ thù là Sa-tăng và lực lượng của nó khi chúng ta cầu nguyện. Đó mới là lúc chúng ta thực sự chiến đấu và chiến thắng. Những công tác cơ đốc không giúp chúng ta trận đứng hay thắng hơn sức mạnh kẻ thù, mà chỉ làm chúng ta thúc thủ, trừ phi chúng ta cầu nguyện. Chỉ trong nơi cầu nguyện, chúng ta mới có thể chiến đấu với chủ quyền thế lực và vua chúa của thế gian mờ tối này, và với các thần ác ở các nơi cao. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh trận cho Đức Chúa Trời hay trở thành người lính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trừ phi chúng ta học cầu nguyện. Toàn thể bộ áo giáp của chúng ta được trang bị là để cầu nguyện, vì đó mới chính là bãi chiến trường. Chúa Cứu Thế Giê-xu có 120 võ sĩ, nhưng Ngài đã giam họ trên phòng cao để cầu nguyện. Chúa đã dạy họ tập đủ mọi đấu pháp trong sự cầu nguyện. Vì thế mà về sau, Chúa không gặp nan đề đấu đá trong hội thánh. Chính trên phòng cao tại Jerusalem, Chúa đã đào tạo họ thành chiến sĩ. Tại đó, Chúa điều động họ, huấn luyện họ cho cuộc chiến của Ngài. Suốt trong cả sách Công vụ các sứ đồ, họ đã hành quân tiến lên bằng đầu gối. Trong hầu hết các chương Công vụ các sứ đồ, chúng ta đều thấy họ cầu nguyện, và sức mạnh mới họ có trong Thánh Linh giống như sức mạnh quân sự. Vì họ đã nói về Chúa, đã chiến thắng, cứu vớt linh hồn, không chỉ ra khỏi tội mà còn ra khỏi gông xiềng của ma quỷ, ra khỏi chính đồn lũy của chủ nghĩa ngoại giáo. Việc làm chứng nhân cho Chúa trở thành một cuộc chiến đấu, và đó là cuộc chiến đấu liên tục giành giật linh hồn. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, nhưng cùng mọi chủ quyền, mọi thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, và cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Theo Ê-phê-sô chương 6, câu 12, câu 13 và câu 18. Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Theo Luca chương 18 câu 1. Hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Theo Luca chương 11 câu 9. Hễ điều gì mà các ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Về điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Và thứ 6, cầu nguyện là làm thành ý Chúa. Một tín hữu từng hỏi, cầu nguyện có thay đổi được ý muốn Chúa không? Đây có vẻ là một câu hỏi hóc búa. Tuy nhiên để trả lời, chúng ta có thể khẳng định ngay là không. Chỉ chính bởi sự cầu nguyện và bởi đáp lời cầu nguyện mà ý muốn Chúa được thành trên đất cũng như trên trời. Chúng ta có thể nói cách khác đó là nhiều khi chính vì chúng ta không cầu nguyện mà ý muốn con người, ý muốn của xác thịt và Sa-tăng được thành tựu. Đó mới chính là chỗ rắc rối, là điểm then chốt của vấn đề. Đây chính là chỗ cần phải có lời kinh thánh. Một vị tuyên úy đang quỳ gối cầu nguyện trong một nhóm nhỏ, trong khi người nào cũng thưa, lạy Chúa nếu đây là ý Chúa. Ông đề nghị bảo mọi người ngồi lại trên ghế, lấy kinh thánh ra và cùng tìm hiểu xem điều họ đang cầu xin có đúng là ý Chúa không. Rồi sau đó mới cầu nguyện tiếp rằng, xin ý muốn Chúa đã được bày tỏ trong lời Ngài, được thành tựu. Đây là điểm chúng ta cần phải cẩn thận chú ý. Điều lý trí nhấn mạnh là sự cầu nguyện thay đổi ý muốn Chúa, nhưng điều lời Chúa nhấn mạnh là sự cầu nguyện giúp nhận ra ý muốn Chúa bày tỏ trong Kinh Thánh. Lý trí cũng có thể lập luận rất quỷ quyệt theo chiều hướng ngược lại. Đức Chúa Trời là Đấng Tối Thượng, là Thượng Đế, và Ngài sẽ thực hiện ý của Ngài dù chúng ta có cầu nguyện hay không. Đôi lúc chúng ta thấy không có lập luận nào gần với lý trí hơn lập luận này, và cũng không có gì cách xa lời Chúa hơn lập luận trên. Vì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không làm điều gì Ngài hứa để đáp lời cầu nguyện nếu chúng ta không cầu nguyện. Vì vậy, bổn phận cơ đốc là tra cứu xem Kinh Thánh dạy gì về ý muốn Chúa. Người ta vẫn thường nói rất đúng rằng, khi Đức Chúa Trời sắp sửa làm một việc gì, Ngài luôn luôn khởi sự thôi thúc con người cầu nguyện. Chỉ khi cầu nguyện, chúng ta mới có thể nhận điều Đức Chúa Trời có thể làm. Không một điều gì nằm ngoài biên giới của sự cầu nguyện, trừ ra cái nằm ngoài quỹ đạo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Xin ý Cha được nên ở đất như ở trời. Theo Matthew chương 6 câu 10. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Theo Giăng chương 15 câu 7. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Jeremy chương 33 câu 3. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Theo Thư Philip chương 2 câu 13. Và cuối cùng thứ bảy, cầu nguyện là trường học lời Chúa. Có người từng nói, lời hứa trong Kinh Thánh là những cái khuôn để chúng ta đổ vào lời cầu nguyện. D.L. Moody nói, xin hãy cứ nấn ná ở chỗ có lời hứa, rồi Đức Chúa Trời sẽ đến gặp bạn tại đó. Câu trả lời của Chúa luôn luôn đến bằng con đường lời hứa, để hoàn thành lời hứa đó. Như vậy, những lời cầu nguyện của chúng ta phải mang vóc dáng và kích thước những lời hứa trong Kinh Thánh, và câu trả lời cho chúng ta cũng mang kích thước đó. Chúng ta đã đi với Chúa cứu thế bao xa, mức độ trưởng thành đến đâu, độ tăng trưởng và tầm vóc thuộc linh của chúng ta ra sao? Tất cả đánh dấu bằng đời sống cầu nguyện, vì cuộc sống tông đồ thật của chúng ta nằm trong trường cầu nguyện. Không những thế, hầu hết mọi giao dịch của chúng ta và kỷ luật của Chúa cũng đều khắc ghi ở đó. Chúng ta không thể đi với Chúa cứu thế đến chặng đường xa hơn chặng đường của đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện đối với cơ đốc nhân chính là một đời sống. Đời sống cầu nguyện là thước đo chính xác nhất của mức tăng trưởng thuộc linh. Đó cũng chính là mức độ sức mạnh của chúng ta. Satan không cần tấn công sức mạnh chúng ta. Nó chỉ cần tấn công vào sự cầu nguyện của chúng ta. Tầm vóc thuộc linh của chúng ta thể hiện qua loại cầu nguyện chúng ta thực hành và qua loại những câu trả lời chúng ta nhận được. Một bà trong vòng những người lãnh đạo cơ đốc hỏi một mục sư trẻ. Ông nói đã được Chúa đáp lời cầu nguyện một cách rất mới mẻ. Xin cho tôi biết ông đã nhận được những loại câu trả lời nào. Đây là một câu hỏi sắc bén. Sự cầu nguyện của chúng ta phải tăng trưởng với đời sống cơ đốc, và chúng ta cũng cần phải được những câu trả lời ngày càng lớn hơn. Thí dụ như trong Công vụ chương 9, trong khi Phao-lô được Chúa đáp lời cầu xin cứu rỗi, thì Phi-e-rơ nhận được những câu trả lời mạnh mẽ, đem đến thức tỉnh thuộc linh cho toàn thể các cộng đồng. Điều tương tự như vậy đã xảy ra cho vị mục sư trẻ mới đề cập ở trên. Ông không chỉ kinh nghiệm Đức Thánh Linh đầy rẫy trong lòng mình, mà còn kinh nghiệm được tinh thần vui thỏa sâu xa trong cuộc phục hưng ở chính hội thánh ông. Một cách khác để biết mức độ tiến bộ của chúng ta là qua những thách thức và thử nghiệm được đem đến, hay những thất bại phát sinh từ những yếu đuối trong sự cầu nguyện. Nhà truyền giáo Charles Spurgeon từng nói, tiếng gầm của Satan là bằng cớ rõ nhất rằng chúng ta đang sống trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Trong trường cầu nguyện là trường học suốt đời, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự cầu nguyện và đức tin. Đây là hai điều đi đôi với nhau trong tất cả mọi bài học. Câu hỏi được nêu lên là, tôi đang ở trường mẫu giáo, đang ở lớp 1 hay đã lên đến lớp nào rồi? Nhiều cơ đốc nhân không chịu tiến bộ, một số khác không bao giờ trưởng thành, và đa số vẫn ở trong tình trạng ấu trĩ, là tín đồ xác thịt. Như vậy, nếu chúng ta hỏng, như trong một kỳ thi, chúng ta phải thi lại. Chúng ta phải học cầu nguyện, bằng mọi cách phải học cho được bài này, nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ tiến bộ trong đời sống cơ đốc. Bài học của chúng ta hầu hết là bài học cầu nguyện bằng đức tin, hoặc là rút lui, chứ chúng ta không thể tránh né được loại bài học này. Chúng ta phải đương đầu với sự cầu nguyện bằng đức tin và tiến tới. Chúng ta sẽ cứ phải đối diện với cùng bài học đó và học cho kỳ được, dù chúng ta có trốn đi đến góc xa xôi nhất của trái đất này. Cho dù trốn đến đó, thì bài học có khi lại còn cam go hơn vạn bội. Đang khi tiến tới, các môn đệ khởi sự học được bí quyết lớn của Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện. Họ cũng khám phá ra rằng chính Chúa cũng sốt sắng mong muốn cho các môn đệ Ngài cũng thủ đắc được bí quyết cầu nguyện lớn lao đó. Và rồi nhờ lời hứa của Ngài, nhờ những giáo huấn, những ẩn dụ của Ngài, và trên hết, qua gương mẫu, Ngài truyền được bí quyết cầu nguyện này cho họ. Vào lúc Chúa Giêsu sắp trở về thiên đàng, dù vẫn còn nhiều điều các môn đệ Chúa chưa học được, thì họ cũng đã thực sự biết cầu nguyện. Họ đã nắm được bí quyết cầu nguyện, cho nên bấy giờ, Chúa Giêsu đã có thể ra đi, vì Ngài đã chui rèn họ trong trường cầu nguyện bằng đức tin, kỹ lưỡng đến nỗi họ có thể hoàn toàn tin cậy lời Ngài, cho nên Ngài cũng có thể tin cậy họ. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Theo Luca chương 11 câu 1. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Theo Công vụ chương 1 câu 14. Trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo Philip chương 4 câu 6. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.